là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Năm 2021, các địa phương đăng ký 58 sản phẩm OCOP.
Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Công an thành phố Yên Bái bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những ưu việt của Nghị định 105 của Chính phủ về hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non thuộc hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 37 sản phẩm OCOP. Đến nay, các huyện, thị, thành phố đã đăng ký 58 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm nâng cấp và 54 sản phẩm phát triển mới. Các sản phẩm đăng ký gồm tinh dầu xả chanh Đại Phú An, tinh dầu quế Đại Phú An, cao đặc cà gai leo của huyện Văn Chấn, sản phẩm nước tinh khiết Việt Cường, mật ong Vân Hội, sản phẩm bưởi Quy Mông huyện Trấn Yên, gà Linh Môn, chè San huyện Yên Bình, ổi Văn Phú, chè Bát Tiên, Minh Bảo của thành phố Yên Bái. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý chương trình OCOP để thúc đẩy sự tham gia của các hộ sản xuất, hướng dẫn đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đạt yêu cầu, tăng cường xúc tiến thương mại, triển khai tuần kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP vào các trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, du lịch và trung tâm công nghiệp, đồng thời phát triển sản phẩm dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, từ đó giúp nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.
Thực hiện chương trình động số 18 của tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh đã cụ thể hóa chương trình động thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, kết nạp mới được trên 200 đoàn viên, giới thiệu 71 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng. Thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra việc chậm nộp, không nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động ở 26 doanh nghiệp, tặng quà cho trên 7.000 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng. Tư vấn hỗ trợ 50 đoàn viên người lao động về chế độ chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đã có một lao động nhận được 58 triệu đồng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định. Trong quý 1, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 19 đoàn viên với số tiền gần 12 triệu đồng. Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Vận động đoàn viên, công nhân lao động tham gia ủng hộ quỹ xã hội công đoàn, thẩm định giải ngân vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh, đôn đốc hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ đêm ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, mưa to kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số điểm ở đường Yên Ninh, khu vực trường Nguyễn Huệ, đoạn trước cổng Sở Giáo dục và Đào tạo, khu vực ngã ba Khe Xến, nước cũng dâng cao tại suối khu vực cầu thiết kế đường Kim Đồng, kè Hào Gia và một số tuyến đường nhánh của địa bàn thành phố. Đến khoảng 9 giờ sáng, nước ở các khu vực ngập úng đã rút. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết. Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai, ứng cứu khi có yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện Trạm Tấu đang trong thời kỳ đứng cái làm đồng, một số ít diện tích đã có đồng non. Để đảm bảo thắng lợi trên cả ba mặt, năng suất, sản lượng và diện tích, hiện nay huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo ngành chức năng tích cực vận động người dân tập trung chăm sóc nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về sản xuất trong vụ xuân này, phản ánh của phóng viên chương trình.
Vụ xuân năm nay, gia đình chị Giàng Thị Dù ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cấy hết 20 kg thóc. Mặc dù không được nhà nước hỗ trợ như những năm trước, nhưng thông qua công tác tuyên truyền vận động, gia đình chị đã chủ động nguồn giống đảm bảo gieo cấy hết diện tích bằng toàn bộ giống lúa thuần chất lượng cao. Thời điểm này lúa đã đứng cái làm đồng nên chị Dù tích cực thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh cũng như đảm bảo nguồn nước để cây lúa đạt năng suất cao. Chị Giang Thị Dù, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ nói: thời điểm này mình và gia đình thường xuyên ra ruộng để kiểm tra tình hình phát triển của cây lúa. Qua kiểm tra có một ít diện tích bị nhiễm bệnh, mình đã mua thuốc về phun một đợt. Thấy bệnh không còn nữa, mình sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu bệnh xuất hiện trở lại, mình sẽ tiến hành phun ngay, không để sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Những ngày này, gia đình chị Giàng Thị Pàng ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ cũng tích cực thăm đồng, vừa bón thêm phân cho lúa, vừa dẫn nước về ruộng đảm bảo toàn bộ diện tích lúa của gia đình không bị khô hạn. Năm nay gia đình chị gieo cấy hết 9 kg giống lúa lai. Ngay từ đầu vụ, được cán bộ khuyến nông viên cơ sở tuyên truyền vận động theo đúng khung lịch thời vụ, nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình chị đều sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Giàng Thị Pàng, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ nói: từ nay đến cuối vụ mình sẽ tích cực thăm đồng, không để ruộng bị thiếu nước, đồng thời bón phân cho lúa theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông viên cơ sở. So với vụ xuân năm trước, vụ lúa này mình thấy tốt hơn nên năm nay chắc sẽ được mùa. Với tổng diện tích gieo cấy hơn 160 ha, trong đó phần lớn tập trung ở cánh đồng Tà Ghênh. Vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Sa Hồ chủ động mua các giống lúa như U838, Việt La 20 về gieo cấy. Cùng với đó, bà con đã tận dụng các giống lúa thuần địa phương như tẻ đỏ, tẻ trắng để đưa vào gieo cấy. Đến thời điểm này, các diện tích lúa xuân của xã Sa Hồ đều sinh trưởng và phát triển tốt. Để đảm bảo năng suất sản lượng từ nay đến cuối vụ, xã sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các thôn bản tích cực kiểm tra thăm đồng để kịp thời xử lý các loại sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
bây giờ thì lúa đang trong thời kỳ phát triển, nên là Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành, cán bộ phụ trách thôn xuống thôn bản tuyên truyền vận động cho bà con, để bà con thường xuyên xuống để thăm đồng, để phát hiện những sâu bệnh, hoặc là khi mà có những cái đồng mà nó bị thiếu nước chẳng hạn thì để kịp thời tu sửa các công trình để đảm bảo cho tất cả những cái đồng ruộng là không bị thiếu nước và không để cho lúa nó bị sâu bệnh hại.
Mặc dù là năm đầu tiên nông dân huyện Trạm Tấu không được hỗ trợ lúa giống theo chủ trương của tỉnh, song ngay từ đầu vụ, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo ngành chức năng, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nông dân hiểu rõ được chủ trương này, đồng thời xây dựng các phương án để tư vấn hỗ trợ bà con trong việc lựa chọn cơ cấu giống, hoàn thành gieo cấy 1.558 ha lúa xuân, vượt 8 ha so với kế hoạch, chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao. Hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra thăm đồng, chỉ có một số ít diện tích xuất hiện bệnh đạo ôn, khô vằn và tập đoàn dày. Để bà con nhận biết được chính xác từng loại sâu bệnh gây hại theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa, ngành chức năng đã hướng dẫn bà con nông dân trực tiếp trên đồng ruộng thông qua các buổi tập huấn, các buổi kiểm tra theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa, đồng thời làm tốt công tác dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại để người dân phòng trừ hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu nói:
trên địa bàn huyện Trạm Tấu là năm đầu tiên mà không được trợ cấp giống. Tuy nhiên bà con nhân dân ở các xã cũng đã chủ động cái lượng giống, thế và bà con nhân dân cũng đã gieo trồng cái lượng giống chất lượng cao. Đến chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao. Đến thời điểm hiện tại thì lúa đang ở cái giai đoạn là đứng cái làm đồng. Thế và lúa đang ở cái giai đoạn chuyển giai đoạn. Thế thì cũng đối với cái giống lúa thuần chất lượng cao và một số giống lúa khác thì trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất quan trọng. Thì đề nghị bà con là lưu ý thăm đồng, giữ mực nước ở trong ruộng ổn định, thế và tăng cường bón kali cho lúa, thế và lưu ý phòng trừ, kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ tốt các cái đối tượng sâu bệnh mà do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp khuyến cáo và hướng dẫn bà con chỉ đạo phòng trừ đúng theo cái nội dung của Trung tâm Dịch vụ để đảm bảo được một cái vụ lúa đông xuân, đảm bảo được năng suất sản lượng.
Những ngày này, nông dân huyện Trạm Tấu đang chủ động chăm sóc lúa xuân với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung đoàn 121 tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021. 46 học viên tham gia lớp tập huấn tự vệ lần này được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự có liên quan. Từ đó hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời các học viên sẽ được huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Năm đơn vị tham gia huấn luyện tự vệ đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề đoàn kết tốt, huấn luyện, diễn tập giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.
Sau hơn một tháng giao quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình đã có chuyển biến tích cực, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thay vì tuần tra kiểm soát ở một vị trí khung thời gian cố định, đội cảnh sát giao thông công an huyện Bình liên tục kiểm tra lưu động về nồng độ cồn ở nhiều địa bàn khác nhau. Nhờ đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân được nâng lên rõ rệt, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Lái xe Phạm Hồng Trâm, huyện Yên Bình cho biết.
Này thì trước mắt là mình lực lượng chức năng vẫy và kiểm tra thì trước mắt là nồng độ cồn. Cái này kiểm tra thủ tục hành chính giấy tờ.
Lúc này mình đủ giấy tờ chưa?
Giấy tờ thì hiện tại là xe mình bây giờ nó đang bị biên bản nên là nó cái giấy tờ nó cũng chưa được đầy đủ. Đấy mà nếu mà có cần thì mình sẽ xuất trình sau được.
Anh thấy gần đây lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, anh thấy việc này cần thiết không?
Nói chung là quá cần thiết bởi vì là tất cả từ nồng độ cồn đến ma túy là cần phải triệt để. Thế như mình tham gia giao thông thì nếu mà nói cái nồng độ cồn mà nó có trong máu thì nó rất là nguy hiểm.
Sau hơn một tháng ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 44 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Toàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Tuy nhiên trong quá trình xử lý đội cũng gặp không ít khó khăn do người vi phạm không hợp tác. Trao đổi về vấn đề này, thượng úy Đặng Mạnh Thắng, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình cho biết.
Đội cảnh sát giao thông công an huyện Bình thì tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trên huyện thì khó khăn nhất là có nhiều trường hợp là thường trốn tránh, thấy lực lượng chức năng thì trốn tránh và không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn và thường có những biểu hiện là không ký biên bản và không thổi nồng độ cồn và bỏ đi, tự ý bỏ đi và dọa những gọi những mối quan hệ nào đấy để thách thức lực lượng chức năng. Những trường hợp thái độ này thì đội thì vẫn kiên quyết xử lý và báo cáo với lãnh đạo để có thêm chỉ đạo.
Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình sẽ tăng cường kiểm tra hành chính, chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường, đặc biệt là các hành vi vi phạm về quá tải trọng và chống người thi hành công vụ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cộng với ý thức chấp hành của người dân được nâng lên, hy vọng tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được kiềm chế.
Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Phạm Duy Minh sinh năm 1974, trú tại tổ 1 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 4, chị Đỗ Thị Thanh Thủy, trú tại tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, để một chiếc xe mô tô Way Alpha biển kiểm soát 21T67058 để sẵn khóa điện tử trong sân nhà, không ai trông giữ. Đến khoảng 9 giờ 15 phút, chị Thủy phát hiện mất chiếc xe mô tô nên đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, bà Vũ Thị Khuyên, trú tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, trình báo cơ quan công an về việc khoảng 10 giờ 30 để một chiếc xe mô tô Way Alpha biển kiểm soát 21B148552 quên không rút chìa khóa tại một bãi đất trống thuộc thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo. Khoảng 30 phút sau thì phát hiện chiếc xe mô tô đã bị kẻ gian trộm mất. Tiến hành điều tra xác minh, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái triệu tập đối tượng Phạm Duy Minh để làm việc. Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận thực hiện hai vụ trộm cắp xe mô tô trên. Được biết đối tượng Minh đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và là người nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Ủy ban châu Âu EC đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu EU, đã đồng thời tìm cách đưa oxy và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Độ sau khi nhận được đề nghị từ New Delhi. Quyết định của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Ấn Độ liên tục trong nhiều ngày ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 theo ngày cao kỷ lục. Cùng ngày, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 349.000 ca mắc mới và hơn 2.760 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên hơn 16,9 triệu ca và hơn 192.000 người tử vong. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho rằng con số người chết thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều do không bao gồm các trường hợp nghi ngờ và nhiều ca tử vong do COVID-19 lại được cho là mắc bệnh lý nền. Hãng tin Reuters đưa tin ngày 25 tháng 4, máy bay của lực lượng không quân Ấn Độ đã vận chuyển một xe bồn chứa oxy từ thành phố Indore đến bổ sung oxy cho các bệnh viện thành phố Jamnagar. Trong những ngày gần đây, nhiều bệnh viện Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vì không còn giường trống, nguồn cung oxy và thuốc men cạn kiệt, máy thở không có sẵn. Trong tình trạng khẩn cấp, quốc gia này oxy lưu lượng cao là thứ khan hiếm nhất bởi đây là phương pháp điều trị duy nhất cứu sống bệnh nhân.
Ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Ingenuity của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hoàn thành chuyến bay thứ 3 trên sao Hỏa, nhanh hơn và xa hơn bất kỳ chuyến bay thử nghiệm nào trên trái đất. NASA cho biết máy bay trực thăng Ingenuity đã di chuyển được 50m với tốc độ tối đa 2m trên giây trong chuyến bay này. Đây là chuyến bay thứ 3 của Ingenuity kể từ khi chiếc trực thăng đặc biệt này thực hiện chuyến bay đầu tiên lịch sử trên hành tinh đỏ hôm 19 tháng 4. Theo NASA, những hình ảnh được Ingenuity ghi lại trong suốt 80 giây của chuyến bay sẽ được đưa trở lại trái đất trong những ngày tới. Cơ quan vũ trụ Mỹ cũng cho biết máy bay trực thăng này sẽ sớm thực hiện chuyến bay thứ 4 trên sao Hỏa. Việc vận hành bay trên sao Hỏa gặp nhiều khó khăn do những điều kiện đặc biệt trên hành tinh này, như bầu khí quyển chỉ có mật độ tương đương 1% trên trái đất.
Sáng 26 tháng 4 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã diễn ra tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2021, đạo diễn người Trung Quốc Triệu Đình đã trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành giải đạo diễn xuất sắc với phim Nomadland. Ngoài ra, bộ phim Nomadland của Triệu Đình cũng được trao giải phim hay nhất. Một người phụ nữ châu Á khác là nữ diễn viên Hàn Quốc Yang Yu-jung, 73 tuổi, đã đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn bà ngoại quái chiêu trong bộ phim Minari. Bà đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt giải Oscar. Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã được trao cho diễn viên Frances McDormand với vai diễn trong phim Nomadland. Đây là tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp của Frances McDormand. Nam diễn viên Anthony Hopkins trong The Father giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là giải thưởng cuối cùng được công bố khép lại lễ trao giải Oscar năm nay.
Dịch COVID-19 đã lan ra 22 trong tổng số 25 tỉnh thành của Campuchia. Trong khi đó, số ca nhiễm mới theo ngày ở nước này vẫn duy trì ở mức 3 con số. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận hơn 600 ca nhiễm mới COVID-19 và toàn bộ đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2. Đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã ghi nhận tổng số gần 10.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó 74 trường hợp tử vong. Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ, ngày 5 tháng 4, chính phủ Campuchia đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và mở cửa trở lại những điểm du lịch trên khắp cả nước, ngoại trừ thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandan vẫn được coi là vùng đỏ có tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 105 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non thuộc các hộ nghèo, hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được thực hiện từ tháng 11 năm 2020. Chính sách này đã góp phần huy động trẻ mầm non ra lớp ở các độ tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là hộ nghèo, gia đình khó khăn, chị Trần Thị Thiệp ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có con đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa của Chính phủ là 160.000 đồng một tháng, giúp gia đình chị giảm bớt một phần chi phí cho con theo học đầy đủ. Chị Trần Thị Thiệp, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Được hưởng cái chế độ, cái nghị định 105 của Chính phủ ạ, được hưởng chế độ là 160.000 trên một tháng, thì tôi là thấy rất là phấn khởi ạ. Nhà trường được hỗ trợ như thế thì tôi cũng giảm bớt được một chút kinh phí ạ, thì có thêm động lực để cho con đến trường. Bởi vì là ở trong này là vùng sâu vùng xa rất là vất vả, cho nên là được hưởng cái chế độ đấy thì là gia đình thứ nhất là cũng được giảm đi một chút kinh phí, thứ hai là được cháu được đến trường là tôi cũng rất vui ạ.
Là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên với trên 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, năm học này trường mầm non Kiên Thành có trên 300 trẻ ở 9 lớp, trong đó có 277 trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách 105 của Chính phủ. Nhà trường đã bám sát nghị định và thực hiện đảm bảo đúng đủ quyền lợi cho trẻ em là con hộ nghèo. Nhờ đó, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường ngày một nâng lên. Đến nay, 100% trẻ được yêu cầu ở các độ tuổi, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Vùng đặc biệt khó khăn của chúng tôi là vùng 3, thì trẻ em là con em dân tộc và bên cạnh đó cũng có những trẻ em là thuộc hộ nghèo. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ bám sát và chúng tôi cũng rà soát để chúng tôi đảm bảo làm sao mà chi trả theo đúng đối tượng, đúng những cái chế độ mà trẻ được hưởng.
Đóng chân trên địa bàn xã vùng 2 của huyện Yên Bình, trường mầm non xã Tân Hương có 430 trẻ, trong đó 73% là học sinh người dân tộc thiểu số. Đa số là gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Năm học này, nhà trường có gần 220 trẻ được nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa với tổng kinh phí trên 168 triệu đồng. Từ khi được hỗ trợ ăn trưa, con em hộ nghèo vùng khó khăn đã được đến trường đầy đủ, sức khỏe được cải thiện, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt. Bà Lê Thị Hương Nhung, hiệu trưởng trường mầm non xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Thì nhà trường cũng đã triển khai đồng bộ đến toàn thể tất cả các nhóm lớp ở trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh đều nắm được, kể cả trong cái họp phụ huynh nhà trường cũng đã triển khai để các bậc phụ huynh nắm được các chế độ chính sách của con em mình. Thế nữa là nhà trường rà soát đúng đối tượng, chi trả đúng đối tượng và kịp thời để làm sao mà đảm bảo cái chế độ chính sách cho học sinh để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà chăm sóc giáo dục trẻ.
Thực hiện nghị định 105 của Chính phủ, năm học 2020-2021, huyện Yên Bình có gần 3.000 trẻ được thụ hưởng với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ đến lớp ở bậc học mầm non đạt 98%. 100% trường mầm non tổ chức học 2 buổi một ngày và đều tổ chức cho trẻ ăn bán trú. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói.
Qua triển khai cái nghị định này thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện đúng theo tinh thần của nghị định và để làm sao tạo được cái môi trường phát triển cho giáo dục mầm non ngày càng phát triển và tạo được cái điều kiện để mà nâng cao cái giáo dục và đào tạo ở các cái xã vùng sâu vùng xa cũng như là các cái đơn vị trường trên địa bàn huyện Yên Bình.
Hiện nay toàn tỉnh có 179 cơ sở giáo dục mầm non với trên 56.900 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt trên 92%. Riêng ở vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo thấp hơn 1,8% so với tỷ lệ chung toàn tỉnh. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 105, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các huyện, thị và thành phố, các trường mầm non thực hiện rà soát, lập danh sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn ở vùng sâu vùng xa đang theo học tại các cơ sở giáo dục, mỗi tháng 160.000 đồng một trẻ, nhưng không quá 9 tháng một năm học. Đến nay toàn tỉnh có trên 26.000 trẻ ở các trường mầm non được thụ hưởng với tổng kinh phí trên 17 tỷ 400 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo đã góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Khi thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ, ngành giáo dục đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện. Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở giáo dục mầm non để đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định, khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ uống sữa để cải thiện cái tình trạng suy dinh dưỡng và góp phần nâng cao cái tầm vóc cho trẻ mầm non. Phối hợp với các cơ sở y tế, ngành giáo dục thì sẽ phối hợp với ngành y tế để thực hiện các biện pháp theo dõi chăm sóc sức khỏe rồi phòng chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 trong cái tình hình mới.
Nghị định 105/2020 của Chính phủ về hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã giúp tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 0,3% năm, huy động 97% trẻ em trong độ tuổi ra lớp, 98% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu phần tin thể thao, mời quý vị và các bạn đến với diễn biến trận chung kết giải quần vợt Barcelona mở rộng giữa Rafael Nadal và Tsitsipas. Dù thua 4-6 ở set 1 nhưng đứng trước nguy cơ nhận thất bại trong loạt tiebreak trong set 2, nhưng Tsitsipas vẫn tỏ ra bản lĩnh để vượt qua thử thách. Anh vượt qua Nadal 8-6 ở loạt tiebreak trong set 2 và đưa trận đấu sang set 3. Ở thời điểm này, cả hai đều chơi khá thận trọng và chỉ có một break ở set này, đó là của Nadal ở game thứ 11. Tay vợt người Tây Ban Nha bảo vệ lợi thế ở game sau đó và giành chiến thắng 7 năm, vượt qua Tsitsipas với tỷ số lần lượt là 6-4, 6-7 và 7-5. Nadal đã có lần thứ 12 vô địch Barcelona mở rộng và đây là danh hiệu đầu tiên của anh trong năm nay. Chuyển sang các thông tin bóng đá đáng chú ý. Pha lập công duy nhất của Laporte đã giúp Man City giành chiến thắng trước Tottenham để qua đó giành chức vô địch League Cup. Hiệp 1 của trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn đã không xảy ra khi Man City áp đảo hoàn toàn thế trận. đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola liên tục khiến khung thành của Norwich chao đảo với 11 cú dứt điểm. Chỉ có may mắn và sự thiếu chính xác trong hàng loạt pha dứt điểm của các chân sút Man City, Tottenham mới thoát được việc bị thủng lưới. Trong khi đó, bộ ba tấn công Moura, Heung-min và Kane của Spurs gần như mất hút. Trong suốt hiệp 1, Tottenham chỉ có đúng một pha dứt điểm thiếu chính xác của Lo Celso. Khi mà trận đấu tiến gần đến loạt luân lưu cân não để phân định thắng thua, đội quân của Pep Guardiola đã phá vỡ sự bế tắc nhờ một tình huống cố định ở phút thứ 82. Từ pha đá phạt góc, hậu vệ Laporte bật cao nhất đánh đầu tung lưới Tottenham mang về chiến thắng 1-0 cho Man City. Còn tại Ngoại hạng Anh, hành quân tới sân của Leeds, thầy trò huấn luyện viên Solskjaer chỉ có một điểm duy nhất sau trận hòa không bàn thắng. Manchester United nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình và vấp phải một hàng thủ nhiều lớp tích cực áp sát của Leeds. Trong hiệp 1, Manchester United có tổng cộng 9 cú sút, tuy nhiên tất cả đều không phải là tình huống nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Quỷ Đỏ là đội cầm bóng nhiều hơn, thế nhưng các chân sút của Man City đều tỏ ra thiếu chính xác ở những bước cuối cùng. Lần lượt cả Pogba, Cavani và Van de Beek được tung vào sân, thế nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì vẫn không có. Chấp nhận để đối thủ cầm hòa với tỷ số 0-0, thầy trò huấn luyện viên Solskjaer ra về chỉ với một điểm trong tay. Tại vòng 33 La Liga, Barcelona đã có chiến thắng quan trọng trước Villarreal để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Chuyến làm khách tới sân của Villarreal đã diễn ra với khởi đầu không mấy suôn sẻ cho các cầu thủ Barca khi mà đội khách đã phải nhận bàn thua từ khá sớm. Sau tình huống băng xuống đầy tốc độ của Chaguerre ở phút thứ 26, tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà cũng chẳng tồn tại được lâu bởi chỉ 2 phút sau, Griezmann đã có một tình huống lốp bóng cực kỳ tinh tế để mang về bàn gỡ cho các cầu thủ Barca. Phút thứ 34, pha chuyền về đầy bất cẩn của hậu vệ bên phía Villarreal đã tạo cơ hội không thể tốt đẹp hơn để Griezmann ghi bàn thắng ở thứ 2 ở trận đấu này. Pha lập công này của tiền đạo người Pháp cũng đã giúp Barca có được chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Villarreal để nuôi hy vọng trong cuộc đua top vô địch.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 7 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.